Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Mở đầu như thường lệ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Lục Nam đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm. Bắc Giang xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nâng cao chất lượng giáo dục vùng lòng hồ Cấm Sơn. Xã hội hóa trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo tiền đề thu hút giữ chân bệnh nhân, tăng nguồn thu cho cơ sở khám chữa bệnh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định số 899 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu, khu số 6 thành phố Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000. Theo đó, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Tân Dĩnh, một phần xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang và một phần phường Sương Giang, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang. Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 1.019 hectare, quy mô dân số đến năm 2035 khoảng 34.000 người. Theo quy hoạch, đây sẽ là khu đô thị, dịch vụ thương mại, dịch vụ trung chuyển hàng hóa, kho vận, khu vực phát triển công nghiệp. Các hạng mục ưu tiên đầu tư xây dựng hoàn chỉnh khu trung tâm hành chính xã Tân Dĩnh hiện nay, xây dựng các khu đô thị, khu ở dân cư mới, cơ sở hạ tầng thu hút đầu tư vào các lô đất hỗn hợp thương mại dịch vụ, xây dựng khu đất hỗn hợp HH1 và vườn hoa giáp DT295B và trường tiểu học Tân Dĩnh.
Trong 11 tháng qua, Bắc Giang đã cấp mới 70 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng nguồn vốn đăng ký xấp xỉ 800 triệu đô la. Mặc dù số dự án không tăng nhiều nhưng nguồn vốn đăng ký đã tăng tới 4,9 lần. Điều này cho thấy các dự án FDI đăng ký đầu tư vào địa bàn tỉnh trong năm nay có quy mô lớn hơn, trung bình mỗi dự án có vốn đăng ký hơn 11 triệu đô la, tăng 4,1 lần so với năm trước. Một số dự án lớn quy mô có nguồn vốn đăng ký 100 triệu đô la, 150 triệu đô la. Các dự án FDI được cấp mới tập trung chủ yếu ở các khu công nghiệp. Tỉnh Bắc Giang chỉ đứng sau thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai về nguồn vốn thu hút đăng ký đầu tư các dự án cấp mới. Ngoài các dự án thu hút mới từ đầu năm đến nay, Bắc Giang cũng đã điều chỉnh 35 dự án FDI với nguồn vốn bổ sung tăng thêm hơn 230 triệu đô la.
Thưa quý vị và các bạn, việc đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản không những giảm được chi phí đầu tư mà còn hạn chế được tình trạng các công trình kéo dài chuyển tiếp từ năm này sang năm khác. Xác định được điều này, thời gian qua, huyện Lục Nam đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cũng như đảm bảo chất lượng thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những ngày này, dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 295, đoạn thôn Hà Phú đi Ủy ban Nhân dân xã Tam Dị, đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Với tổng vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng, đây là một trong những dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm của Lục Nam. Bà Đặng Thị Sinh, thôn Hà Phú, xã Tam Dị phấn khởi.
Chúng tôi phấn khởi quá, dân tôi sướng quá, được con đường nó sạch sẽ đi nó sướng. Đỡ bụi nhiều mà chúng tôi đi lại rồi trẻ con đi học nó sướng.
Nằm trong dự án xây dựng trường trung học cơ sở chất lượng cao của huyện Lục Nam, khối nhà bán trú và nhà đa năng được khởi công từ tháng 6 năm 2019 với tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng. Sau hơn 5 tháng thi công, đến nay nhà thầu đã thực hiện được khoảng 60% khối lượng công việc. Anh Nguyễn Hữu Cương, đại diện đơn vị thi công khẳng định.
Để đẩy nhanh tiến độ thì chúng tôi đang tập trung tất cả mọi nguồn lực là nhân lực, vật tư để đẩy nhanh tiến độ. Là trong cuối năm nay thì là sẽ hoàn thành hết hai hạng mục này, bao gồm là xây dựng hạng mục nhà bán trú và hạng mục nhà đa năng. Bây giờ hạng mục nhà bán trú là đã đổ xong sàn mái của tầng 2. Thì là bây giờ còn hạng mục nhà đa năng thì là đang tập trung xây thô và để chuẩn bị cũng là ghép cốt pha dầm sàn của tầng 1 để hoàn thành trước kế hoạch đề ra.
Năm 2019, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Lục Nam triển khai thực hiện 18 công trình xây dựng cơ bản. Đến thời điểm này, đã có 4 công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, 10 công trình đang thi công với khối lượng thực hiện đạt trên 50%, 4 công trình đang lựa chọn nhà thầu chuẩn bị khởi công. Để các công trình được triển khai theo đúng kế hoạch, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện đã triển khai nhiều giải pháp. Ông Khuông Văn Phượng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Lục Nam cho biết thêm.
Hiện tại đang vào cuối năm, cũng chủ tư cũng đã yêu cầu các đơn vị thi công mà tập trung nhân lực máy móc để đẩy nhanh cái tiến độ công trình trên địa bàn huyện. Và bên cạnh đó là cũng đảm bảo cái chất lượng công trình, đẩy nhanh tiến độ, nhưng mà cái chất lượng công trình phải đảm bảo theo cái hồ sơ được duyệt. Với cái các công trình thi công trên địa bàn huyện thì là cái nguồn vốn để bố trí giải ngân cho các công trình là Ủy ban huyện Lục Nam cũng đã phân bổ đủ cái kinh phí để thực hiện các công trình.
Việc quan tâm giám sát đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản từng bước giúp Lục Nam có diện mạo mới ngày càng khang trang. Các công trình đi vào sử dụng sẽ phát huy hiệu quả đầu tư, thiết thực phục vụ đời sống dân sinh.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định số 1940 về việc phê duyệt đề án xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2025. Đề án nhằm mục tiêu từng bước thay đổi tư duy và cách thức sản xuất từ dựa vào phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học là chính sang sản xuất hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe con người. Tạo cơ sở trong định hướng chỉ đạo về phát triển nông nghiệp trong giai đoạn tới, nâng tầm thương hiệu nông sản và thúc đẩy liên kết chặt chẽ, đồng bộ trong chuỗi sản xuất các nông sản của tỉnh Bắc Giang. Theo đó, đề án tiến hành đào tạo 40 cán bộ kỹ thuật, quản lý các cơ quan cấp tỉnh và huyện, kiến thức chuyên sâu về canh tác hữu cơ. Tổ chức 6 lớp tập huấn và học tập thực tế cho 240 đại diện doanh nghiệp, xã viên hợp tác xã tham gia mô hình về sản xuất hữu cơ. Đồng thời xây dựng 6 mô hình điểm về trồng trọt, chăn nuôi hữu cơ các sản phẩm chủ lực đặc trưng của tỉnh Bắc Giang.
Thực hiện chương trình 135, trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang đã khởi công xây dựng hàng trăm công trình hạ tầng, trong đó chủ yếu là các công trình giao thông thủy lợi, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, đường điện, trạm y tế và các công trình nước sạch, với nguồn vốn đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng. Không chỉ các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát huy hiệu quả, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cũng mang lại hiệu quả thiết thực. Chương trình đã góp phần làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn vùng dân tộc, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí tiếp cận đa chiều các xã đặc biệt khó khăn hàng năm giảm bình quân 4%, thôn đặc biệt khó khăn 5%, xã toàn khu 2%. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, từ các nguồn đầu tư hiệu quả của Đảng, Nhà nước, công tác giáo dục đào tạo ở những vùng đặc biệt khó khăn đã có những chuyển biến tích cực. Các em học sinh ở vùng sâu vùng xa đã có đầy đủ điều kiện trang thiết bị học tập để có thể tiếp thu các môn học một cách tốt nhất, chất lượng dạy và học ngày một nâng lên. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại những lớp học thuộc vùng lòng hồ Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn.
Một buổi học tiếng Anh của em học sinh lớp 9B, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Giáp Hải. Thay vì những bài giảng lý thuyết và hình minh họa trên sách giáo khoa như trước đây, trong buổi học tiếng Anh của các em học sinh lớp 9B, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Sơn Hải, các em đã được học tập trên hệ thống bảng tương tác thông minh với bài giảng PowerPoint phụ trợ. Em Nông Thị Hồng, học sinh lớp 9B, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Sơn Hải hào hứng nói.
Việc áp dụng công nghệ thông tin vào môn học tiếng Anh này có rất nhiều lợi ích. Thứ nhất là nó đem lại hình ảnh rất là sinh động cho bọn em, có thể cho bọn em là hình dung được cái bài học. Và có được nghe, được chơi trò chơi và nghe hát thì điều đấy rất giúp cho bọn em rất là thích môn tiếng Anh và thích học hơn.
Còn cô giáo Đặng Thị Hải Yến, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Sơn Hải, Lục Ngạn đánh giá.
Theo như tôi nghĩ rằng cái việc mà áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học ấy, thì đối với các môn học đều rất tốt. Ở trong đó có môn tiếng Anh. Thì khi chúng ta áp dụng cái công nghệ thông tin ở việc dạy học tiếng Anh ấy, thì tôi thấy là về cái việc kênh hình, kênh chữ nó rất là rõ ràng. Thì học sinh rất là dễ dàng tiếp cận bài học. Và có một điều đặc biệt nữa là khi áp dụng công nghệ thông tin thì học sinh có thể dễ dàng tiếp cận với cái người mà nói tiếng Anh bản xứ ấy. Đấy. Rồi là những trò chơi mà các em có thể áp dụng được vào môn học.
Với những người làm công tác giáo dục ở vùng Long Hồ Cấm Sơn, bên cạnh việc đổi mới tư duy, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, thì mỗi người thầy nơi đây đều ý thức được rằng bản thân mình chính là cầu nối để giúp các em học sinh có thể tiếp thu bài giảng một cách tốt nhất. Thầy giáo Nguyễn Văn Hưng, trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Sơn Hải, Lục Ngạn cho biết.
Chúng tôi là những người giáo viên thì cũng rất là mong muốn là đưa những cái chữ, những cái gì mà tốt đẹp nhất để đến các em, làm sao là cái sự khoảng cách giữa vùng trên này với vùng dưới nó không có sự bất cập. Đấy. Thì đặc biệt là thời, bởi bây giờ là thời đại 4.0, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, dạy cái chữ cho các em. Đấy, như các trường đã đầu tư những chiếc TV, đặc biệt là ứng dụng cái Internet hay là những cái công nghệ vào giảng dạy để giúp các em nó được tốt hơn. Đấy, và các em cũng hòa nhập nó nhanh hơn trong cái thời buổi bây giờ.
Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Sơn Hải hiện có 9 lớp học với hơn 250 học sinh, trong đó đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số của xã Sơn Hải. Bởi vậy, việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo luôn được ban giám hiệu nhà trường xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mà trong đó mỗi cán bộ, giáo viên chính là những hạt nhân. Ông Trần Văn Phi, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Sơn Hải, Lục Ngạn nhấn mạnh.
Chúng tôi vẫn xác định là yếu tố con người vẫn là yếu tố hàng đầu. Và để làm được điều đấy thì từ mỗi cán bộ giáo viên đến ban giám hiệu, chúng tôi đều cố gắng nỗ lực để làm sao cho chất lượng chuyên môn được nâng lên để xứng đáng với niềm tin yêu của bà con nhân dân. Qua cái việc nâng cao chất lượng chuyên môn thì chúng tôi hy vọng là trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Sơn Hải sẽ là một điểm sáng của vùng cao Lục Ngạn.
Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, giờ đây khoảng cách về giáo dục giữa vùng đặc biệt khó khăn và đồng bằng đã dần được thu hẹp. Cùng với đó, các thầy giáo, cô giáo cũng tận tâm hết mình trong công tác giảng dạy để mang những kiến thức mới đến với các em học sinh. Qua đó giúp các em nỗ lực vươn lên trong học tập, viết tiếp những ước mơ trên mảnh đất còn nhiều gian khó này.
Theo số liệu tổng hợp từ Chi cục Dân số Gậy Hóa Gia đình tỉnh, tổng số trẻ sinh ra trong 9 tháng năm nay trên địa bàn tỉnh khoảng 18.700 trẻ. Trong đó, số trẻ sinh ra là con lần 3 trở lên, ước khoảng 300 trẻ, chiếm khoảng 15% tổng số sinh, tăng 4,07% so với cùng kỳ. Những con số trên cho thấy việc sinh con thứ 3 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang có chiều hướng gia tăng. Trong thời gian tới, công tác dân số gậy hóa gia đình cần tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc triển khai các chương trình đề án, tổ chức tuyên truyền, tư vấn để phấn đấu duy trì mức sinh thay thế, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, đa dạng hình thức tuyên truyền, góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của người dân về công tác dân số, sinh đủ 2 con để góp phần nâng cao chất lượng dân số.
Nhằm đáp ứng nhu cầu chạy thận nhân tạo của bệnh nhân, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đã đầu tư lớn về máy móc trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu lọc máu chu kỳ và điều trị suy thận mãn tính, cấp tính của các bệnh nhân trên địa bàn tỉnh. Tính đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đã có 70 máy chạy thận nhân tạo, mỗi ngày chạy 3 ca liên tục phục vụ bệnh nhân. Cùng với việc đầu tư máy móc trang thiết bị, bệnh viện còn tập trung đào tạo phát triển đội ngũ nhân lực, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện lọc máu, chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân. Qua đó giúp cho nhiều bệnh nhân bị suy thận mãn tính trên địa bàn tỉnh không phải đi xa điều trị, giảm được chi phí điều trị.
Sau hội hóa các hoạt động y tế, trong đó có trang thiết bị y tế, là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giúp các bệnh viện, các trung tâm y tế có hệ thống máy móc hiện đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Từ đó tạo tiền đề, thu hút, giữ chân bệnh nhân, tăng nguồn thu cho cơ sở khám chữa bệnh công lập. Khoa khám bệnh theo yêu cầu, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế vừa được đầu tư một máy chụp cắt lớp vi tính CT scanner trị giá hơn 4 tỷ đồng từ nguồn vốn góp của các y bác sĩ bệnh viện. Với chiếc máy này, bác sĩ có thể phát hiện ra những khối u nang bên trong của người bệnh, điều mà khi chụp X-quang khó có thể phát hiện được. Kỹ thuật viên Vũ Đức Tính, khoa khám bệnh theo yêu cầu, nói.
Khi mà triển khai cái kỹ thuật cao này thì bắt đầu làm thì cái số lượng bệnh nhân chuyển lên tuyến trên được giảm hẳn. Cái thứ nhất là khi có cái triển khai cái chụp cắt lớp vi tính này thì giúp cho các bác sĩ lâm sàng chẩn đoán được chính xác hơn và nhận định điều trị được tại cơ sở tốt hơn.
Cũng bằng hình thức xã hội hóa, vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế đã liên kết với một công ty chuyên cung cấp trang thiết bị y tế, đầu tư thêm 5 máy chạy thận nhân tạo. Cùng với 5 máy được đầu tư từ ngân sách nhà nước trước đó, hiện trung tâm đang có 10 máy chạy thận nhân tạo phục vụ 35 bệnh nhân, chủ yếu là người dân địa phương. Đây là cảm nhận của anh Đồng Văn Thu, bản Trại Hạ, xã Đồng Tiến khi điều trị tại đây.
Từ lúc chạy ở bệnh viện Hà Nội thì nói chung đi lại vất vả, mới đây nói chung là phải trọ chiếc ở dưới đấy là phải xa nhà. Nhưng không được mấy khi được về nhà rồi. Từ lúc được bệnh viện Yên Thế này về đây là nói chung là được thuận tiện rất nhiều, đi lại nó không vất vả, lúc nào cũng được sáng đi chạy chưa được về nhà đến nhà ở nhà rồi.
Ngoài dịch vụ chụp cắt lớp CT chạy thận nhân tạo, hiện nay thông qua hình thức xã hội hóa, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế còn triển khai nhiều dịch vụ khám chữa bệnh hiện đại khác như nội soi tai mũi họng, siêu âm tim. Việc triển khai các dịch vụ này không chỉ tạo thương hiệu cho bệnh viện mà còn góp phần mang lại nguồn thu đáng kể. Bác sĩ Đặng Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Thế khẳng định.
Từ cái công tác xã hội hóa thì chúng tôi có phát triển được một số cái dịch vụ kỹ thuật chuyên môn cao, chẳng hạn như là khám lâm sàng tim mạch hoặc là một số cái phẫu thuật trong ung thư, ung biếu, lĩnh vực ung biếu thì chính xác hơn thì được sự hỗ trợ của tuyến trên. Thông qua cái đề án xã hội hóa của đơn vị làm dịch vụ ấy, thì là người bệnh người ta cũng được các cái chuyên gia ở tuyến trên người ta về tại huyện Yên Thế người ta khám và điều trị. Từ những cái đó thì là người bệnh người ta cũng yên tâm tin tưởng hơn đối với lại đơn vị, thế và người ta cũng đến nhiều hơn đối với đơn vị.
Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách đã giúp Trung tâm Y tế huyện Yên Thế thực hiện được nhiều dịch vụ kỹ thuật hiện đại ngang tầm với các bệnh viện tuyến trên. Mô hình này hiện cũng đang được ngành y tế khuyến khích các địa phương áp dụng và nhân rộng. Và bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gián đoạn, gió đông đến đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gián đoạn, gió đông đến đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gián đoạn, gió đông đến đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoài Nam, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Bích Thảo. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.